Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, bức thư được viết bằng tiếng Pháp của chị Thanh đã giúp bà cha con quan phó bản rất vui. Cả nhà không ngờ rằng chị Thanh là người sáng dạ đến vậy. Chị chỉ học lõm thứ tiếng Pháp mà cũng viết thư được thành thạo đến như vậy. Bức thư không chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe, cuộc sống của cha và hai em, mà cô Thanh còn thông báo là mình đã vào hội kính ở quê nhà để hoạt động đánh đuổi giặc Tây. Ở trường Đông Ba, cậu Nguyễn Tất Thành đã chứng tỏ được trí thông minh và khả năng tự học, tự tìm hiểu của mình. Cậu được nhiều thầy cô khen ngợi. Bên cạnh đó thì những người bạn của cha, họ đều là những chí sĩ yêu nước, thường xuyên tới nhà để đàm đạo việc nước. Mà cậu Thành lại hay được cha cho phép ngồi lại pha trà, rót nước, thậm chí là hầu chuyện. Điều này càng nung nấu ý chí, niềm tin để cậu Nguyễn Tất Thành thực hiện hoài bão. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Trước đây đã bao nhiêu lần Tất Thành đi với anh Tất Đạt, với bạn bè qua cổng trường quốc học. Nhưng Thành chẳng để ý gì tới cái thiên đường trường học này. Giờ đây, khi anh đã là sĩ tử của cái thiên đường này, anh mới thấy hết, càng ngạc nhiên và lòng đầy ngờ vực khi nhìn kỹ nó. Cổng trường bằng gỗ lợp ngói, bên trên là cái gác chuông, kiểu kiến trúc cổ. Hai bên là hai con rồng nổi ghép bằng mảnh sứ. Cổng trường nhìn đối diện với ngọ môn ở bên tả ngạn sông Hương. Trên cổng trường gắn tấm biển nền đỏ chữ vàng Pháp Tự Quốc Học Trường Môn bằng chữ Hán. Trên hàng chữ Hán này lại có hai chữ quốc ngữ đắp nổi Quốc Học. Trong đầu anh hiện lên chồng chồng lớp lớp những dấu hỏi. Trường Quốc Học, chữ Pháp, trường học lớn nhất của nước nhà, sao lại lấy chữ Pháp làm chính? Phải chăng từ nay chữ Pháp là quốc tự của Việt Nam? Và Việt Nam đâu còn là tên của nước mình nữa, mà là xứ Đông Pháp. Dưới bậc tiểu học, họ còn đang mị dân mình bằng cái tên ghép trường Pháp Việt. Lên bậc trung học, các quan thực dân Pháp không giấu mục đích thực dân của họ: trường Quốc Học Chữ Pháp, nghĩa là trường học của nước Pháp dạy tiếng Pháp, đào tạo người làm việc cho nước Pháp ở ngay trên xứ thuộc địa của nước Pháp. Anh lại tự nhủ, thầy Lê Văn Miến được người Pháp đưa sang Pháp đào tạo với mục đích lúc về xứ sở sẽ là một tay sai đắc lực trong bộ máy cai trị. Nhưng thầy Miến lại lựa chọn cho mình một hướng đi khác. Tất Thành cảm thấy mỉa mai cho cái cơ ngơi thiên đường trường học, vốn là doanh trại đội lính thủy hoàng gia, với hai dãy nhà tranh phên nứa. Mỗi dãy nhà ngăn ra làm nhiều phòng nhỏ làm lớp học và phòng các bộ môn: phòng từ hàn, văn phòng, phòng luyện võ, phòng diễn thuyết, phòng khách, phòng diễn ảo thuật. Phòng ông hiệu trưởng được tu bổ khang trang hơn hết. Nguyễn Tất Thành ngồi vào lớp học, học trò đã ngồi gần kín các dãy ghế. Nhưng ngoài sân trường còn có những chiếc xe song mã, xe độc mã tiếp tục đến. Có tiếng xì xào: "Cha cha, các mẹ, các mụ trừ mới đến. Con cháu nhà vua có khác. Đó, đó, mẹ Hường Kiên, mẹ Hường Đề, mụ Ưng Thuần, mụ Ưng Hoát, mụ Ưng Nghệ. Lại còn các cậu ấm con các quan đại thần cũng trừ mới đến trường." Trong lớp im bặt, cả lớp đứng dậy khoanh vòng tay trước ngực. Một thầy giáo người Pháp bước vào lớp, nói tiếng Pháp, giọng mũi: "Các trò ngồi xuống." Ông điểm danh cả lớp. Thành ngồi ở hàng ghế gần cuối lớp, theo thứ tự A, B. Đạt ngồi ở hàng ghế vần D. Ông ghi số học trò có mặt và vắng mặt lên góc bảng đen. Ông giới thiệu cho học trò biết một số đặc điểm của lớp nhất trung học. Vẫn cái giọng mũi ồm ồm, ông nói: "Lớp nhất trung học của niên khóa này có một mẹ, hai mụ. Nhưng học trò của nhà trường này đều bình đẳng, không phân biệt đối xử." Trong lớp có tiếng sầm sì, ông giáo người Pháp nhíu mày nhìn xuống. Cả lớp im phăng phắc. Ông nói cao giọng hơn. Trong lớp nhất trung học này, có 2 trò đã đậu bằng cử nhân và 6 trò bằng tú tài nho học. Đặc biệt, có trò Phan Khải, quê tỉnh Quảng Nam, năm 17 tuổi, đậu tú tài nho học. Thành nhìn về phía phần ca. Lê Đình Thám ngồi cạnh Thành nói khẽ. Phan Khải, tuổi Mậu Tý, 1888, đậu tú tài khoa thi năm 1905 vừa rồi. Tất Thành nói nhỏ với Lê Đình Thám. Vậy ra anh Khải cùng tuổi với anh Võ Liêm Sơn và anh Tất Đạt của tôi. Võ Liêm Sơn quê Nghệ hay bên Tĩnh? Lê Đình Thám hỏi rất khẽ. Võ Liêm Sơn ngồi ngay ở hàng ghế trước nên cũng nghe được và quay đầu về sau nở nụ cười với Thành và Thám. Ông giáo người Pháp vẫn tiếp tục nói về đặc điểm của lớp. Còn một đặc điểm nữa, tuy nhỏ nhưng đáng phải kể đến là có 2 cặp anh em ruột học cùng một lớp. Một là Lê Đình Dương, Lê Đình Thám, con quan tổng đốc Lê Đình, quê Quảng Nam. 2 là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành, con quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thừa biện bộ lễ, quê tỉnh Nghệ An. Nguyễn Tất Thành hơi cúi nhìn xuống bàn, tránh những cái nhìn của các bạn trong lớp. Chân anh miết mạnh xuống đất, đầu óc anh như một dòng sông chảy xiết. Hình dáng ông thầy giáo người Pháp đang ở trước mặt anh, lẫn trong bao nhiêu hình ảnh những tên thực dân Pháp, với hành động dã man, kinh tởm mà anh đã gặp lúc tuổi thơ ở quê nhà, ở trên dọc đường Thiên Lý anh đi qua, ở tại Kinh Đô Huế. Ông giáo người Pháp chuyển giọng nói vui vẻ. Trong lớp học khóa này, có những cặp học trò là anh em ruột, thì cũng có trường hợp 3 anh em ruột cùng làm thầy giáo. Đó là thầy Henri Le Brit, thầy Eugène Le Brit và cô giáo Yvonne Le Brit. Các trò còn có thể được học với thầy Le Brit Gojifong, thầy Quay Nhắc, thầy Le Breton. Nhưng các thầy thích được gọi bằng cái tên An Nam như là Lê Bá Tôn. Ông giáo Pháp cười khà khà. Và thầy đây? Ông ta chỉ tay vào ngực mình. Thầy đây cũng rất thích được gọi tên An Nam, Ngô Đế Mân, tức là Nô Đơ Măng. Ông ta cười càng giòn hơn và giọng nói lại chuyển sang nghiêm trang. Các trò còn có thể được học với các thầy người An Nam danh tiếng như thầy Lê Văn Miến, đã từng sang du học tại Pháp. Thầy Miến chẳng những là một sinh viên xuất sắc ở một trường lớn tại Paris, mà còn là một sinh viên giỏi, có tài của trường mỹ thuật Paris nữa. Rồi thầy Hoàng Thông, thầy Hồ Đắc Khải, thầy Nguyễn Đình Hòe. Thầy Hòe có biệt tài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine. Và nhiều thầy nổi danh khác nữa, các trò học lần lần sẽ biết. Khi kết thúc buổi khai trường, ông giáo Nordemang nói sõng dạc trước lớp. Trường Quốc học chữ Pháp nhằm mục đích đào tạo nhân tài có lòng trung thành tuyệt đối với nước Đại Pháp và có tinh thần phụng sự cho công cuộc khai hóa của người Pháp. Từ thiên đường trường học bước ra, Nguyễn Tất Thành lòng buồn man mác. Anh gieo từng bước trên cái đòn gánh, gánh hai bờ sông Hương. Trời nhá nhem tối, trong nhà đã tỏ ánh đèn. Đĩa dầu hai bấc le lói tỏa sáng. Phảng phất mùi hương và hoa huệ. Mâm cơm cúng xong, đặt dưới bộ phản kê sát phía trước bàn thờ. Quan phó bảng Huy ngồi tựa lưng vào mép bàn thờ và bắt đầu nâng ly rượu lên. Đạt, vào ăn cơm con. Bữa nay dỗ mẹ các con. Cha cho phép con uống chén rượu cho ấm bụng. Con mời cha, con đợi em Thành lên, cha ạ. Anh mời rượu với cha. Thành nói từ dưới bếp. Em lên ngay mà, nước sắp sôi rồi, anh cả ạ. Thành đặt ấm giò nước lên bàn, mùi chè mạn sen thơm quyện với hương hoa huệ, gợi hương vị thanh khiết khắp nhà. Ba cha con quan phó bảng ngồi quanh mâm cơm, thành thế chân kiềng trên phản. gió se se lạnh lướt qua rèm xót cái giá rét vào nhà. Một tiếng e hèm ngoài sân. Có người cha ạ. Thành ngừng tay đũa nói. Ông phó Bảng Huy đặt bát cơm xuống mâm. Thành ra coi ai ở ngoài nữa con. Thành cầm đèn, bàn tay trái khum lại che gió. Đạt giúp em nâng cánh rèm lên. Bóng người từ giữa sân tối bước vào lên tiếng. À, cháu Thành. Cha cháu có nhà chứ? Thành nâng tay đèn quá đầu ngó ra. Ơ, chú Đặng Thái Thân. Nói nhỏ thôi cháu. Ông Đặng Thái Thân nhắc Thành. Hai người bước vào nhà. Ông Phó Bảng Huy đã đứng dậy đợi khách. Đạt đứng bên cha. Chủ khách chào nhau tíu tít. Ông Phó Bảng chân thành mời. Tiện bữa, mời tiên sinh ngồi vào uống với cha con tôi chén rượu lạt. Hôm nay là ngày giỗ mẹ của các cháu. Thưa quan bác, tôi đã cơm nước ở nhà một chiến hữu. Xin mời quan bác và hai cháu cứ việc ẩm thực tự nhiên. Còn tôi, nhân được hạnh ngộ, gặp gỡ may mắn, ngày giỗ của bác gái, thì xin được cùng quan bác và hai cháu uống chén rượu lấy khước ạ. Bữa cơm tối xong, Đạt và Thành thu mâm bát xuống bếp. Trong lúc hai anh em chia nhau rửa bát, quét dọn, thì quan phó Bảng Huy cùng ông Đặng Thái Thân uống chè bàn luận. Ông Thân đọc cho quan phó Bảng nghe một số bài thơ của Phan Bội Châu vừa gửi về nước. Đặng Thái Thân giọng thận trọng. Phan tiên sinh lại vừa cử đồng chí về nước tiếp tục đón người sang Nhật. Phan tiên sinh có dặn tôi chú trọng yết kiến quan bác và xin cho cháu Nguyễn Tất Thành xuất dương. Chỗ tôi biết, Phan tiên sinh và thúc phụ tôi, chú ruột Đặng Tử Kính, đã lưu tâm về cậu ấm côn từ hồi còn học với thầy Vương Thúc Quý, một thiên tư hiếm có. Đa tạ lòng ái mộ cháu Tất Thành của chư huynh. Vốn dĩ tôi không ép buộc các con làm một việc gì theo ý mình, mà lại trái với lòng con. Trừ phi các cháu làm điều càn rỡ, thì tôi buộc phải ngăn cấm. Giờ đây, cháu Thành đã ở tuổi lý tính, mà việc xuất ngoại là để rồi mưu nghiệp lớn, cứu nước, cứu nòi, rất trọng đại. Tôi hoàn toàn để tự ý cháu lựa chọn. Hai người ngồi trầm ngâm, khói hương trầm mỏng nhẹ như làn mây nhỏ lan tỏa trong nhà. Một lát sau, tiếng ông phó Bảng thùng thỉnh. Thành đâu? Dạ, thưa cha, con đang dở tay làm món ăn sáng mai để cha ở nhà tiếp chú. Vì mai anh em con có giờ học sớm ạ. Con để anh Đạt làm cho. Ông dục. Lên đây ngay con. Thành đứng lễ phép trước cha và ông Đặng Thái Thân. Cho phép con ngồi xuống gần chú Đặng. Ông phó Bảng lại nhìn về phía ông Đặng Thái Thân. Để cháu nó được tự nhiên, thư thái hầu chuyện hiền huynh. Tôi vô phía trong sửa soạn mấy việc cho ngày mai. Tôi với Huyền huynh sẽ còn tọa đàm suốt sáng mà. Ông phó Bảng đi khuất vào sau cửa. Đặng Thái Thân một tay chống cằm, một tay vừa vẽ vẽ trên mặt bàn, nói giọng nghi lộc, chậm rãi, nhỏ nhẹ. Chú nghe tin cháu học giỏi, chú mừng lắm. Cháu còn phải cố gắng nhiều, chứ các bạn cháu, có bạn giỏi tuyệt trần chú ạ. Nghe chị Thanh nói đã gửi thư cho cháu. Dạ. Cháu tuy chưa tới tuổi thành niên, mà đã sớm có tâm huyết. Cháu lại là một thiếu niên tuấn tú, thiên tư. Lĩnh ý ông Giải San, chú muốn bàn việc gửi cháu sang Nhật học. Hiện đã có một số thanh niên đang học ở bên đó. Nước Nhật ngày nay tân tiến và hùng mạnh lắm. Người Nhật họ đã hứa sẵn sàng giúp Việt Nam mình đánh đuổi giặc Tây Dương.
Chương trình đọc truyện thiếu nhi xin được dừng tại đây. Mời các em tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96,5 MHz và trên trang điện tử vov6.vov.vn. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.